chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, việc ngồi xem TV quá nhiều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Một khảo sát đã cho thấy rằng có khoảng 61% trong số 1.500 người được phỏng vấn nói rằng họ thường xuyên say mê xem TV, được xác định là xem từ 2 tới 6 tập của cùng một chương trình trong mỗi lần ngồi xem. Trong khi các rủi ro sức khỏe của những người ít vận động trong thời gian dài, ví dụ như là tăng cân và bệnh tim, được biết đến khá nhiều, thì xem TV cũng là một trong những tác nhân làm tăng các hành vi không tốt đối với sức khỏe như là ăn đồ ăn vặt, uống các thức uống có hàm lượng calo cao. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những nguy cơ mắc bệnh khi mà chúng ta xem TV quá nhiều. Đầu tiên đó chính là tăng cân và béo phì. Xem TV được cho là có liên quan đến béo phì trong một vài thập kỷ gần đây. Một nghiên cứu vào năm 2003 chỉ ra rằng nếu xem TV 2 giờ mỗi ngày có nguy cơ bị béo phì cao hơn 23%. Xem TV cũng liên quan đến việc béo phì ở trẻ em. Nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ em có TV trong phòng có nhiều khả năng béo phì hơn những đứa trẻ mà không có. Kéo dài việc xem TV cũng có thể ảnh hưởng về lâu dài. Các nghiên cứu đã theo dõi trẻ em trong một thời gian dài cho thấy rằng khi chúng xem TV nhiều hơn, chúng có nguy cơ cao bị béo phì ở tuổi trưởng thành và tuổi trung niên. Thứ hai đó chính là tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 và bệnh tim mạch. Nghiên cứu gần đây của trường Y tế Cộng đồng Harvard cho thấy việc xem TV nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 và bệnh tim. Xem nhiều hơn 3 giờ sẽ tăng nguy cơ tử vong sớm. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc xem TV thêm 2 giờ mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 và bệnh tim mạch tử vong sớm tăng tương đương 20%, 15% và 13%. Thứ ba đó chính là tử vong sớm. Một nghiên cứu trên 13.000 người tham gia được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ủng hộ những phát hiện của Trường Đại học Y tế Công cộng Harvard về vấn đề tử vong sớm. Nghiên cứu cho thấy rằng những người trưởng thành dành khoảng 3 giờ trở lên mỗi ngày để xem TV có thể tăng gấp đôi nguy cơ bị tử vong. Thứ tư đó chính là những hành vi xấu hoặc là chống đối xã hội ở trẻ em. Những thói quen trên TV đối với trẻ em có thể tác động đến cách mà chúng tương tác với mọi người trong xã hội. Theo một nghiên cứu vào năm 2013, nguy cơ của các hành vi chống đối xã hội hoặc là phạm tội gia tăng theo mỗi giờ xem TV của trẻ em và thanh thiếu niên hàng tuần. Nghiên cứu đã theo dõi những thói quen xem TV ở hơn 1.000 trẻ em ở độ tuổi từ 5 tới 15, cũng như là những thói quen hành vi cho đến năm 26 tuổi. Các nhà nghiên cứu tin các kết quả này không có nghĩa là trẻ em chống đối xã hội chỉ là do xem TV nhiều hơn. Thay vào đó, những trẻ em xem TV nhiều có khả năng tiếp tục biểu hiện của những hành vi chống đối xã hội và những đặc điểm tính cách. Một báo cáo vào năm 2013 trên 11.000 trẻ em 5 tuổi tại Anh. Những trẻ em xem TV nhiều hơn 3 giờ mỗi ngày có khả năng có các hành vi xấu như là đánh nhau hoặc là ăn cắp ở độ tuổi thứ 7. Và cuối cùng đó chính là tỷ lệ sống sót sau ung thư đại tràng. Một nghiên cứu vào năm 2014 khuyến cáo rằng xem TV quá nhiều có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ sống sót ở những người ung thư đại tràng. Các nghiên cứu đã điều tra dữ liệu ban đầu được tổng hợp với Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ về thói quen lối sống của hơn 566.000 người nam và phụ nữ ở độ tuổi từ 50 tới 71, phân tích sâu hơn trên 3.800 người tham gia sau này được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Kết quả cho thấy rằng tăng những bệnh nhân có thói quen xem TV từ 5 giờ trở lên mỗi tuần trước khi được chuẩn đoán có nhiều hơn 22% nguy cơ chết vì bất kỳ nguyên nhân nào nhiều hơn so với những người xem không quá 2 giờ mỗi tuần. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những cá nhân dành từ 7 giờ trở lên mỗi tuần để tham gia các hoạt động giải trí với cường độ trung bình đến cao như là chơi golf, nhảy bơi, tạo xe đạp, chơi tennis và công việc làm vườn có nguy cơ chết vì bất kỳ lý do nào thấp hơn khoảng 20% so với những người không hề tham gia hoạt động được kể trên. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi mà chúng ta ngồi xem TV quá nhiều. Vì thế, nếu như chúng ta lựa chọn việc xem một chương trình yêu thích kéo một khoảng thời gian khá dài thì chúng ta hãy lựa chọn một đôi giày thể thao cho những hoạt động thể chất có ích cho cơ thể. Cứ như thế chúng ta mới tránh được những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. Xin kính chào quý vị đến với chương trình. Bài giảng của tôi ngày hôm nay với chủ đề lòng nhân từ. Trong cuộc sống của chúng ta quý vị, ai chúng ta cũng cần cái lòng nhân từ. Tại vì ai trong chúng ta cũng có đôi lúc chúng ta làm sai. Ai trong chúng ta có lúc chúng ta cần người khác ban cho chúng ta cái lòng nhân từ. Đặc biệt chúng ta cần phát triển cái lòng nhân từ khi chúng ta là người đúng. Chúng ta phải biết bày tỏ ban cho cái lòng nhân từ cho những người làm sai đối với chúng ta. Có những người bất hạnh hơn chúng ta và có những người yếu đuối hơn chúng ta. Chúng ta đừng sống với một cái tinh thần rằng chà đạp được ai thì tôi chà đạp. Tôi bước lên ai được tôi bước. Đó là cái chủ nghĩa của phát xít. Đó là cái chủ nghĩa của thuyết tiến hóa rất là sai lầm trong cuộc sống của chúng ta. Mà là người tin vào Thượng Đế, tin vào đấng toàn năng, tin vào đấng tạo hóa, chúng ta cần phải có lòng nhân từ. Và đặc biệt lòng nhân từ của Chúa ban cho chúng ta để rồi chúng ta ban cho những người xung quanh. Trở lại với Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 34 câu thứ 8, lời Chúa dạy chúng ta điều gì? Hãy nếm và xem Chúa tốt lành là dường bao, phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Kinh Thánh mời chúng ta đến, Chúa mời chúng ta đến, hãy đến nếm và xem Chúa là tốt lành dường bao. Điều đầu tiên Chúa kêu gọi tôi và quý vị hãy đến, hãy nếm xem Chúa Ngài là đấng tốt lành như thế nào, và phước cho người nào đến trú ẩn nơi Ngài. Sự khám phá lòng nhân từ của Chúa dựa trên những kinh nghiệm trong cuộc sống, khái niệm về học thuyết, khái niệm về triết lý, sự suy tưởng của con người thì không nói lên được lòng nhân từ của Chúa. Chúng ta không biết được người thân, người xung quanh của chúng ta có lòng nhân từ đến đâu. Khi chúng ta làm sai mà họ tha thứ cho chúng ta được, họ giúp chúng ta để chúng ta tốt hơn, họ giúp chúng ta để chúng ta làm đúng hơn, cái đó mới thật sự là lòng nhân từ. Còn lòng nhân từ của chúng ta thấy ngày hôm nay thì nó rất là hiếm hoi, khó mà tìm ra được lòng nhân từ của những người xung quanh trong chúng ta. Và lòng nhân từ của Chúa rất là đặc biệt. Trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Lời mời của Thiên Chúa là rất là hợp lý, vì vua David, ông đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Ông đã từng là người thành công lên trở thành một vị vua rất là giàu có. Ông cũng đã từng trải qua kinh nghiệm ông giả điên, giả mù, giả như những con thú vật hèn thấp để sống trong cuộc sống này. Ông hiểu được lòng nhân từ của Chúa, và nhiều lần ông phạm tội rất là lớn. Ông đã cướp vợ người ta, ông đã giết người, nhưng mà lòng nhân từ của Chúa quá to lớn, Ngài thứ tha cho ông ta. Nên ông ta viết lên là những câu kinh thánh mà để lại đời, để cho chúng ta có thể tin cậy được lòng nhân từ của Chúa. Lòng nhân từ của Chúa chúng ta không hiểu được cho đến khi mỗi người, cá nhân của chúng ta tiếp nhận Chúa, đến với Chúa để Chúa bày tỏ lòng nhân từ cho mỗi cá nhân. Quý vị đang lắng nghe tôi, ngày hôm nay quý vị thấy không, nhiều người trong chúng ta đi tìm cái lòng nhân từ sai chỗ. Tôn giáo, chính trị, khoa học cho chúng ta hiểu được cái lòng nhân từ của Chúa, ngoại trừ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài mới ban cho chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời rất là nhân từ, Ngài không muốn chúng ta chết, mà Ngài để cho Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian, sống như con người chúng ta, trải qua những nhục nhã. Người ta đánh Chúa, và rồi người ta đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Chúa có đủ quyền năng để chống lại những quyền, nhưng mà Chúa muốn bày tỏ lòng nhân từ của Chúa nó lớn đến nỗi mà Chúa chết trên cây thập tự giá, để cho chúng ta hiểu được, thấy được và cảm nhận được cái lòng nhân từ của Chúa bày tỏ cho mỗi người trong chúng ta. Ta cần đến với Chúa, chúng ta cần kinh nghiệm với Chúa. Và điều thứ hai, Chúa mời chúng ta đến với Chúa để kinh nghiệm cái lòng nhân từ của Chúa. Thi Thiên mời chúng ta đến với Ngài một cách thiết thực nhất. Cái chữ mà hãy nếm và xem, trong cái chữ gốc tiếng Hebrew ngày xưa, là Chúa mời chúng ta đến để mà Chúa chứng minh, Chúa bày tỏ chúng ta về lòng nhân từ của Chúa. Chúa biểu chúng ta hãy nếm. Chúng ta có bao nhiêu giác quan quý vị? Có 5 giác quan. Mà cái giác quan mạnh nhất của chúng ta là cái giác quan mà nếm, là giác quan mạnh nhất. Thử quý vị bỏ ớt cay hay bỏ chanh chua vô miệng nếm thì chúng ta sẽ cảm nhận được như thế nào. Cho nên nếm là một cái giác quan rất là quan trọng. Chúa mời chúng ta đến kinh nghiệm để thử thách, để chứng minh, để Chúa chứng minh cho chúng ta biết rằng Chúa là người thật sự có lòng nhân từ. Sách Gióp đoạn 6 câu thứ 30, lời có khôn giáp nói như thế nào. Lưỡi tôi có điều chi gian dối? Tôi không phân biệt được những điều gian manh sao? Ông Giáp cảm nhận được cái điều gian dối, cái điều bậy trong cuộc sống này. Ý nghĩa của chữ nếm là chúng ta nếm ngửi một cái hương vị để chứng minh cho mỗi cá nhân của chúng ta rằng thật sự cái đồ ăn đó chua, cay, đắng hay là ngọt. Đến với Chúa cũng vậy. Đến với Chúa không phải rằng cha mẹ tôi đi nhà thờ là tôi được cứu. Không phải nhà thờ tôi tin cái gì là tôi tin cái đó mà tôi được cứu. Nhưng mà Chúa muốn mỗi người chúng ta kinh nghiệm Chúa. Chúa muốn mỗi người chúng ta ý thức được cái lòng nhân từ, cái tình yêu thương, cái lòng khoan dung vĩ đại của Chúa là như thế nào. Trở lại sách Gióp là đoạn 32 câu thứ 3. Ông Gióp ông kinh nghiệm trong vấn đề này. Ông cũng giận ba bạn của Gióp vì họ không thể đáp lời mà chỉ buộc tội Gióp thôi. Cho nên một cái khía cạnh nữa trong cái nếm rất là dễ cho mỗi người chúng ta buộc tội người khác như ông Gióp đang bị ở đây. Rất là dễ cho chúng ta kết án người khác. Nhưng mà những điều này không ích lợi gì cho những người xung quanh hết. Và cũng không ích lợi cho chúng ta nữa. Trong cuộc sống, chúng ta dùng cái nếm của chúng ta dùng cái lưỡi của chúng ta để thử cái điều gì? Thử những điều cao trọng, tốt đẹp của Chúa, hay là đi dùng kết tội những người xung quanh? Như tôi đã nói là chứng minh để lời nói của Chúa là tốt đẹp hay là xấu. Chúa biểu chúng ta đến về nếm để chứng minh, để coi những lời của Chúa với lời của con người như thế nào. Chúa nói trong Kinh Thánh lời Chúa là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta. Chúa nói lời Chúa là lời sự sống. Nếm lời của Chúa để thấy được Chúa là nhân từ, Chúa là tốt đẹp dường nào. Quý vị sống trong cuộc sống, quý vị ngày hôm nay nghe nhiều cái tin tức và nghe nhiều chuyện quý vị đã có kinh nghiệm. Tại sao những người tin Chúa làm chuyện bậy? Tại sao nhà thờ lại có những cái chuyện có những người xấu trong đó? Cho nên làm cho quý vị thấy mất đi cái lòng nhân từ của Chúa. Quý vị biết rằng hội thánh, nhà thờ là bệnh viện chữa lành tâm linh. Cái điều tốt lành, cái lòng nhân từ mà Chúa dành cho quý vị. Đôi khi chúng ta thấy người tin Chúa làm sai là chúng ta đang nếm một cái gì đó nó không hay. Nhưng mà chúng ta chỉ nếm những cái người tin Chúa là tốt lành như thế nào. Điều đó rất là quan trọng trong cuộc sống quý vị. Vì Chúa rất là tốt, nhưng mà con người thì hay làm bậy. Thì cái con người làm bậy, người ta mới đến nhà thờ, người ta mới đến Chúa để Chúa làm cho họ tốt hơn. Cho nên quý vị đừng có vì những cái chuyện như vậy mà mất đi cái sự ngọt ngào, mất đi cái ơn phước, mất đi cái sự tốt đẹp mà bản chất của Chúa có muốn dành cho quý vị. Thi Thiên đoạn 34 câu 8, Chúa nói như thế nào? Hãy nếm xem Chúa tốt lành là dường bao, phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Quý vị đến nếm thử Chúa xem Ngài như thế nào. Đừng nghe người ta nói, đừng nghe tiếng đồn, đừng thấy người ta là người đi nhà thờ làm sai mà quý vị mất đi cái ơn phước mà đặc biệt mà Chúa muốn dành cho mỗi người quý vị. Cho nên tôi mời quý vị đến. Bí mật của sự nhân từ, sự tốt đẹp của Chúa chỉ tìm được qua kinh nghiệm cá nhân. Điều này rất là quan trọng quý vị. Như tôi đã nói, chính mỗi cá nhân của quý vị cần đến với Chúa để thử coi Chúa ngọt ngào, thử coi Chúa tốt lành là dường nào. Nó luôn đưa ra cho quý vị thấy những cái chuyện không hay để cản trở quý vị đến với Đức Chúa Trời, để cản trở quý vị đến để nhận được cái ơn phước lòng nhân từ của Chúa. Điều này rất là quan trọng trong cuộc sống. Bây giờ trở lại với Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 1. Đến sáng mai các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân hội nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp Ngài cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy Giu-đa là kẻ phản Ngài thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 nén bạc trả lại cho các thầy tế lễ và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nộp quyết vô tội. Xong họ đáp rằng: sự đó có căn gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền đi ra thắt cổ. Đây là một cái câu chuyện rất là đau buồn, cho chúng ta thấy được một cái hình ảnh rất là mạnh, rất là sâu sắc. Ông Giu-đa, ông bước đi với Chúa. Ông là người thủ quỹ giữ tiền khi Đức Chúa Giê-xu còn đi giảng đạo thế gian. Ông ăn cắp tiền, Chúa cũng không nói. Ông bán Chúa, Chúa cũng không nói hết, vì Chúa bày tỏ lòng nhân từ. Cho tới khi Chúa bị bắt, Chúa bị giết, ông ý thức, ông ăn năn, ông thấy được cái lòng nhân từ, cái tình yêu thương của Chúa quá cao vời. Một nhà tiên tri ghi lại rằng khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt, bị kết án, thì Giu-đa có đứng tại đó. Đức Chúa Giê-xu quay qua nhìn Giu-đa với cặp mắt nhân từ, đầy tình yêu thương. Điều đó đem lại cho Giu-đa cái tấm lòng ăn năn. Ông ta cảm nhận được cái lòng nhân từ của Chúa. Ông ta thấy rằng mình không xứng đáng. Và rồi trong tuyệt vọng, ông ta làm cái chuyện không nên làm. Trong cuộc sống của chúng ta, vì mỗi người trong chúng ta cần đến, cần kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Ngay cả những người đã giết Chúa mà Chúa vẫn cho họ có cơ hội để tiếp nhận Chúa, để được sự sống đời đời, thì Chúa cũng ban cho tôi và quý vị có cơ hội này. Cho nên quý vị cần đến với Chúa. Sách Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 17, lời Chúa nói như thế nào? Thánh Linh và Hội Thánh của Chúa cùng nói: xin hãy đến, người nào lắng nghe cũng hãy nói, xin hãy đến, khác hãy đến, người nào muốn hãy nhận nước hằng sống. Ngày hôm nay quý vị, chúng ta uống nhiều nước, nhiều loại nước mà chúng ta vẫn khát. Uống nước lạnh vẫn khát, rồi uống nước ngọt vẫn khát, nước gì cũng khát hết. Nhưng mà khi chúng ta đến để thử cái nước sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta miễn phí, trong cuộc sống của chúng ta tốn rất là nhiều tiền cho sự giải khát của chúng ta. Cuộc đời này trống vắng, cuộc đời này cô đơn, cho chúng ta bỏ tiền ra để đi coi ca nhạc, để đi coi những cái phim ảnh rất là mắc tiền, nhưng mà rồi tâm hồn của chúng ta vẫn khác. Chúa Giê-xu mời quý vị đến thử nước hằng sống của Ngài, để rồi tâm hồn quý vị không còn khát nữa, để rồi tâm linh của quý vị nó không còn khô khan. Nước của Chúa ban cho quý vị là nước miễn phí, không có tốn tiền. Những cái nước kia quý vị càng uống, quý vị càng bệnh, nó thỏa lấp cái tâm hồn của quý vị, nó phục hồi sức khỏe quý vị, nó phục hồi tâm linh của quý vị, nó phục hồi gia đình của quý vị, nó phục hồi xã hội này. Cho nên chúng ta cần nếm xem Chúa là tốt lành nhiều bao. Điều này rất là quan trọng. Quý vị cần thử nghiệm, quý vị cần đến với Chúa. Bây giờ trở lại sách Luca đoạn 5 câu thứ 7, quý vị cùng đọc với tôi cái câu chuyện này rất là hay. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bên kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phi-rơ thấy vậy bèn sắp mình xuống ngang đầu gối của Chúa Giê-xu mà thưa rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Ông Phi-rơ và bạn ổng đánh cá cả đêm không được gì hết. Tới sáng Đức Chúa Giê-xu biểu thả lưới bên phải, họ thả xuống, cá rất là đầy. Quý vị biết những môn đồ của Chúa là những người đánh cá rất là chuyên nghiệp, mà họ đánh cả đêm không được gì hết. Tới sáng Chúa biểu họ thả lưới vào bên phải, họ thả xuống cá rất là nhiều. Quý vị nghe câu chuyện này thấy nó hơi vô lý. Cũng giống như ngày hôm nay, quý vị là một cái chuyên gia, quý vị là một bác sĩ rất là chuyên gia chữa bệnh, mà tôi nói quý vị chữa bệnh bằng cách này, nó ngược lại những gì mà quý vị đã đang làm. Quý vị thấy tôi là một người rất là vô lý. Nhưng mà trong Chúa rất là đặc biệt. Khi quý vị làm những cái chuyện mà Chúa dạy chúng ta làm theo triết lý của con người, sự suy nghĩ con người cũng vô lý, nhưng mà quý vị sẽ thấy được phép nhiệm màu, quyền năng nhiệm màu của Chúa khi mà quý vị làm cái điều này. Ngày hôm nay nhiều người quý vị nghe nói về Chúa, nghe nhiều cái chuyện rất là vô lý, nhưng mà quý vị sẽ thấy có lý. Quý vị thử quý vị nếm sự ngọt ngào của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 21, là Chúa còn dạy chúng ta điều gì nữa? Vì người đàn bà tự nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì ta cũng được lành. Đức Chúa Giê-xu say lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã chữa lành. Liền trong giờ đó người đàn bà được lành bệnh. Quý vị thấy người đàn bà này là câu chuyện người đàn bà đã bị mất huyết 12 năm. Nhiều năm bà bị bệnh, chữa hết tiền bạc, hết của cải mà vẫn bị còn bệnh tật. Bà nghĩ rằng nếu bà đến với Đức Chúa Giê-xu, chỉ rờ cái vạt áo phía sau của Ngài, bà sẽ được chữa lành. Vì bà có đức tin, bà đến bà thử, bà kinh nghiệm, để bà thấy sự ngọt ngào, để bà thấy sự quyền năng của Chúa, và Chúa đã ban phước cho bà. Quý vị nào là có bệnh tật về sức khỏe, gia đình quý vị mất hạnh phúc, con cái quý vị có thể bị hư, và bao nhiêu khó khăn trong đời này, quý vị đến với Chúa để nếm cái sự ngọt ngào của Chúa. Vì không có cái cách nào của con người có thể giải quyết được quý vị, dù nó có giải quyết chỉ là tạm bợ, chỉ là ngắn hạn, Nhưng mà đến với Đức Chúa Giêsu không những chữa lành tâm linh của quý vị, cuộc sống hiện tại của quý vị, mà Chúa còn cho quý vị có được một cái cuộc sống đời đời. Chúa còn cho quý vị có được một cái ơn phước đầy trọn trong cuộc sống này và cuộc sống đời sau. Vì chúng ta, con người chúng ta chỉ có sống một lần, rồi bị phán xét, rồi một là đi vào cõi chết đời đời, hai là sống đời đời với Chúa cứu thế Giêsu. Quý vị không có cái thiết lý linh hồn, không có cái gì mà quý vị tự tu được hết, chỉ có Đức Chúa Giêsu. Và đến với Đức Chúa Giêsu nếm Ngài để thử coi Ngài là ngọt ngào, Ngài là ơn phước dường bao. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu thứ 5: Đi đến với Chúa để thấy rằng kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống dậy, kẻ khó khăn được nghe giảng phúc âm, nghe giảng tin lành của Chúa. Quý vị hãy đến với Chúa Giêsu. Bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái rắc rối, bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái đau buồn, nó sẽ mất đi trong cuộc sống này. Quý vị có khó khăn điều gì, đến với Chúa, rồi Chúa sẽ giải quyết những nan đề này cho quý vị. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Chúa giải quyết được khi quý vị mở cửa lòng quý vị ra, tiếp nhận Chúa và đến với Ngài, nếm Ngài để con Ngài là ngọt ngào dường bao.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.